nhật thứ năm mùa chay. Thông điệp cuối cùng của mùa chay mời gọi ta suy niệm về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, cao điểm của đức tin Kitô hữu. Phúc âm thuật lại phép lạ Chúa Giêsu đem lại sự sống cho Lazaro. Ngài tỏ uy quyền của thần tính Ngài và cũng báo trước ngày Ngài sẽ tự mình ra khỏi mồ. Ngài chứng tỏ cho mọi người thấy chính Ngài là nguồn mạch của sự sống. Ta là sự sống đại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Gioan chương 11 câu 25. Và hơn thế nữa, Ngài là nguồn mạch của mọi sự. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6. Lần khác với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp, Ngài giải thích: ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Gioan chương 5 câu 10. Rồi một lần trước đám đông, Ngài tuyên bố: ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Gioan chương 8 câu 12. Theo chân Chúa, ta bước trên con đường của sự sống, của nguồn hạnh phúc thật. Bởi thế, mùa chay không phải là thời gian u sầu, ủ rũ. Mùa chay chính là giai đoạn sửa soạn tâm hồn, hướng về ánh sáng phục sinh. Thiên Chúa là nguồn sống, là sức sống, là năng lực sống của mỗi người tín hữu. Sự kiện Chúa Giêsu ban lại sự sống cho Lazaro thôi thúc ta ra khỏi mồ. Ngài khuyến khích ta hãy cởi bỏ khăn liệm giam hãm ta vào cõi chết, thúc đẩy ta ra khỏi ngôi mộ cô lập ta với thế giới bên ngoài. Ngài mời gọi ta hãy nâng niu và ấp ủ hạnh phúc trong cuộc đời. Đừng chờ đợi ngày mai để tâm hồn tươi nở. Đừng chỉ đợi cơ hội thuận tiện mới đem vui tươi đến cho những người sống bên ta. Đừng chờ đợi người thiếu thốn mở tay xin mới động lòng cứu giúp. Chúa Giêsu thúc giục ta hãy mở rộng cửa lòng, nới rộng vòng tay để đem sự sống đến cho mọi người. Hãy tươi nở trong đức tin, hãy quảng đại trong đức ái. Đừng để oán giận phân rẽ lòng ta, đừng để thờ ơ chôn vùi ta trong cái tôi ích kỷ. Hạnh phúc bắt đầu ngay từ bây giờ, từ giây phút hiện tại. Hạnh phúc trong trao ban và cũng trong những việc nhỏ nhặt mà ta thực hiện hàng ngày trong đức mến. Hãy tươi nở trong niềm vui giản dị thường ngày, chia sẻ với tha nhân những giây phút thoải mái mà ai cũng có dịp lãnh nhận trong cuộc sống. Hãy mở lòng ra với cuộc đời để tận hưởng những tươi mát gặt hái trong giây phút hiện tại. Hãy tích cực hoạt động để những ước vọng, những niềm mơ đang ấp ủ trong lòng được thực hiện. Tâm hồn thiếu nghị lực thì mạch sống sẽ ứ động, không đủ năng lực để phát triển, không đủ nhiệt tình để lan tỏa yêu thương. Hãy tin rằng Thiên Chúa ban cho từng người những điều tốt đẹp, chỉ tùy nơi ta để mở tay hứng lấy và hiến tặng. Hạnh phúc thì đa dạng, luôn có thể nảy nở trong nhiều tình huống và không bị gò bó bởi một trạng thái chật hẹp nào. Bởi thế, nếu chỉ để tâm tìm kiếm nó trong một trạng thái đặc biệt, ta sẽ lãng phí đi biết bao niềm vui trong dòng đời. Nếu chỉ ưa thích một loài hoa quý hiếm, thì ta sẽ bỏ lỡ thật nhiều cơ hội để cảm nhận những vẻ đẹp trang nhã và kín đáo khác. Đừng nhìn đời với thành kiến và ý niệm sẵn có. Hãy mở rộng trái tim ra, ta sẽ thưởng thức được muôn vàn hương vị thanh tao của cuộc sống. Hành trình dẫn ta tới phục sinh phải là giai đoạn sửa soạn tâm hồn để đón nhận nguồn mạch sự sống, hòa tan trong hạnh phúc thật và ấp ủ nó trong suốt cả cuộc đời ta. Là sự sống lại và là sự sống. Sự sống lại không chỉ là một tia hy vọng ngày mà ta sẽ tận hưởng bên Chúa. Sự sống lại phải là niềm vui liên tục tuôn chảy trong tâm hồn ta và trong nếp sống của ta. Sự sống lại không chỉ là một thời điểm sau khi chết, nhưng phải là nguồn sinh lực đổi mới ta từng giây từng phút và liên tục cải tạo dòng đời ta. Thông điệp lời Chúa hôm nay thúc đẩy mọi người hãy tự giải thoát ra khỏi cõi chết kìm hãm trong đơn côi của ích kỷ, trong u sầu của lòng tham vô hạn, giải thoát chính mình để thanh thản đem nguồn vui đến cho tha nhân. Biết bao nhiêu người đang sống buông thả chán chường vì đời họ không có được một định hướng nhất định. Họ đang bị chìm ngập bởi khó khăn mà không tìm ra được ngõ thoát. Họ đang bị giam cầm trong ngôi mộ của áp bức, của bất hạnh, của bệnh tật. Họ sống lẻ loi trong cô đơn. Chúa tin tưởng nơi ta để thoa dịu nỗi khổ đau và kéo họ ra khỏi cái mồ đang vùi kín họ. Chúa Kitô đã mở toang cánh cửa của sự sống và biến đổi số phận con người. Hôm nay, Ngài thúc giục ta hãy tiếp tay với Ngài để mở toang những nấm mồ đang vây bọc biết bao tâm hồn. Hãy cùng Ngài mở rộng chân trời của hạnh phúc. Hãy tươi nở mặc dù ta đang sống trong một môi trường bất thuận. Thank you. mảnh đất phì nhiêu, cảnh vật sẽ dễ dàng tươi tốt. Tuy thế, tại nhiều nơi cằn cỗi, bông hoa cũng có thể hé mở. Ngay giữa bùn nhơ cũng không thiếu những vẻ đẹp tỏa hương thơm và đem lại tươi mát cho tâm hồn. Trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hãy tỏa lan hương thơm chung quanh ta để mọi người được hưởng nhờ. Một nụ cười nồng ấm cũng có khả năng đem lại niềm vui. Một thành tích nhỏ cũng có thể đem lại sức sống. Đừng nghĩ rằng một sự việc tầm thường sẽ không đủ năng lực để thoa dịu phiền muộn. Nhưng trong buồn khổ, đó cũng là chút ánh sáng chiếu soi vào ngôi mộ tối tăm. Hành động có vẻ khiêm tốn, nhưng kết quả không chừng sẽ phi thường. Phải chăng đó cũng là chương trình hấp dẫn để thực hiện trong suốt cuộc đời ta? Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.